Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, thứ hai, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2022, thứ hai trong tuần thứ năm mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 53 đến câu 56. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ gái vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rào khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu và làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít
là được chạm đến tua áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi.
Quý vị và các bạn thân mến,
có một câu chuyện được thuật lại rằng, người hấp hối than thở với cha sở, ông chẳng cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa.
Cha sở lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh, rồi bảo ông, hãy nghĩ rằng Chúa Giêsu đang ngồi đó. Hãy đặt tay mình trên tay Ngài, trên thành ghế. Người đó làm theo và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Mấy hôm sau, được tin ông qua đời, cha sở đến thăm và thấy tay ông vẫn còn đặt trên bàn tay vô hình ở thành ghế. Quý vị và các bạn thân mến, người hấp hối trong câu chuyện trên cuối cùng đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa qua bàn tay của cha sở. Người hấp hối này đã tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa và cảm thấy bình an đi về với Ngài trong vòng tay yêu thương của Ngài. Hình ảnh của lòng tin tưởng và phó dâng cuộc đời hay trao phó những đau khổ cho Chúa được thể hiện rõ trong bài tin mừng hôm nay. Khi thấy Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài ra khỏi thuyền, dân chúng liền khiêng những người đau ốm đến với Ngài để được chữa lành. Và Ngài đã chữa lành cho họ. Có những bệnh nhân được lành bệnh vì được chạm vào tua áo choàng của Ngài. Chính nhờ sự tin tưởng của mình mà họ đã được Chúa chữa lành. Họ đã cho phép Chúa đi vào cuộc đời của họ để Ngài chữa lành những căn bệnh của họ, để Ngài cất đi những nỗi khổ đau trong cõi lòng của họ. Ngài không chỉ chữa lành những căn bệnh thể lý, mà còn chữa lành cả những căn bệnh tâm linh cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, hầu hết các bác sĩ ngày nay đều có quan điểm rằng, dùng thuốc không phải là cách duy nhất để chữa lành bệnh tật. Có một sự chữa lành khác mà khó có thể giải thích được đã xảy ra nơi những người bệnh dám cầu nguyện và phó thác đời mình cho Chúa qua việc lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân. Sau đó, họ được nâng đỡ và trở nên mạnh khỏe hơn. Điều gì đã xảy ra ở những người bệnh tìm nơi nương tựa qua các phương tiện tâm linh. Làm thế nào mà sự chữa lành lại diễn ra trong họ? Tất nhiên, chúng ta không thể đánh giá hay ước lượng quyền năng hay khả năng của Thiên Chúa chữa lành chúng ta khỏi bệnh tật. Nhưng, chúng ta có thể hiểu một phần nào đó, việc chữa lành diễn ra trong mình như thế nào. Khi bị ốm đau một thời gian, chúng ta thường cảm thấy nỗi đau của bệnh, sự chán nản, bất lực, yếu đuối, cảm giác trở thành gánh nặng cho người khác, cảm thấy vô dụng, thậm chí còn bị trầm cảm nữa. Trong tình cảnh ấy, chúng ta cầu nguyện và tìm kiếm Chúa. Ý thức của chúng ta sẽ mở ra để nhận ra rằng, bên kia của nỗi khổ đau, của sự tuyệt vọng, yếu đuối, cô đơn, có ai đó mà tình yêu của người này dành cho chúng ta là vô điều kiện. Người ấy luôn luôn quan tâm và chăm sóc chúng ta. Người ấy chính là Thiên Chúa, Chúa của chúng ta. Khi ấy, cảm giác bị bao bọc bởi những rung cảm tiêu cực đột nhiên được giải tỏa bởi những cảm giác tích cực khi được đồng hành, quý trọng, yêu thương từ Thiên Chúa. Với lòng tin tưởng vào Chúa, chúng ta nhận ra mình có thể nương tựa vào Chúa. Ngài ở đó với chúng ta, chia sẻ nỗi đau với chúng ta. Chúng ta không cô đơn, chống chọi với căn bệnh của mình. Trong chúng ta, cứ như thể nhà tù của nỗi đau được mở ra để giải phóng chúng ta trở lại cuộc sống. Vì thế, khi bệnh tật đến với chúng ta đừng bao giờ không nhớ đến Đấng đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Đấng ấy chính là Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng vào sự hiện diện của Ngài như người đàn ông hấp hối trong câu chuyện trên đã làm. Chúng ta hãy nhìn vào Đấng đã gánh lấy nỗi đau của chúng ta để chúng ta có thể được chữa lành và cứu rỗi bởi chính Ngài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con là những bệnh nhân tìm được sự bình an trong tâm hồn, đồng thời có thêm sức mạnh để can đảm vượt qua đau khổ, thử thách và được kiên vững trong niềm tin. Amen.
Bao la như biển xanh gọi sóng xô bờ. chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các thợ thủ công khuyết tật và người tị nạn. Sáng 4 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến tổ chức thiện nguyện Nhà Thánh Linh và Nghệ Thuật, được thành lập cách đây 10 năm, chuyên giúp thăng tiến và phát triển những người sống trong tình trạng bấp bênh và khó khăn. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có những người tị nạn Syria và Afghanistan làm nghề may, các bà mẹ độc thân với con cái, những người khuyết tật làm bánh lễ và chế tạo các đàn vĩ cầm với gỗ từ những con thuyền của các thuyền nhân di dân ở đảo Lampedusa, cực nam nước Ý. Các nhạc sĩ thuộc một ban nhạc đa chủng tộc đã trình diễn các bản nhạc của Nicola Piovani. Những người thiện nguyện cộng tác viên đến từ Tây Ban Nha, Brazil và Argentina. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha gọi các khách của Ngài là những hạt giống hy vọng. Đức Thánh Cha nói, qua công việc và chứng tá, anh chị em gửi những tín hiệu chống lại những thứ văn hóa gạt bỏ đang lan tràn. Anh chị em cố gắng xây dựng với những gạch đá bị loại bỏ một căn nhà, trong đó người ta cảm thấy một bầu khí thân hữu xã hội và huynh đệ. Không phải tất cả đều dễ dàng, không phải mọi sự đều là hoa hồng và các hòa khác. Mỗi người chúng ta đều có những giới hạn, những lầm lẫn và tội lỗi. Nhưng lòng thương xót của Chúa cao cả hơn, và nếu chúng ta đón nhận nhau như anh chị em, thì Chúa sẽ tha thứ và giúp chúng ta tiến bước. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn những người đã góp phần vào tổ chức nhà nghệ thuật và thánh linh do bà Marisa Bandoni sáng lập cùng với ông Arnoldo Mosca Mondadori. Ngài đặc biệt chào thăm các tù nhân của nhà tù San Vittore ở Milano. Buổi tiếp kiến kết thúc với bản nhạc Vĩ cầm biển khơi do nhạc sĩ Piovani sáng tác và được các nhạc sĩ của ban nhạc đa chủng trình diễn với một cây đàn được làm bằng gỗ từ con thuyền của những người di dân. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Tổng thư ký Hội đồng Giáo hội Tây Ban Nha phê bình Quốc hội lập Ủy ban điều tra lạm dụng. Đức cha Luis Argenlo, Tổng thư ký Hội đồng Giáo hội Tây Ban Nha, phê bình Quốc hội nước này lập Ủy ban điều tra về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội Công giáo và nói rằng Quốc hội không phải là nơi thích hợp để mở cuộc điều tra như vậy, vì Ủy ban điều tra sẽ bị ảnh hưởng của những vấn đề chính trị hơn là thực sự quan tâm đến các nạn nhân. Chính phủ Tây Ban Nha hiện do Liên minh các đảng tả phái đề ra theo lời yêu cầu của những thành phần tả phái và nhắm vào giáo hội Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Radio Espen, Đức cha Argenlo cũng là giám mục phụ tá tổng giáo phận Valladolid nói rằng, nếu có sự quan tâm đích thực về mọi sự lạm dụng các trẻ vị thành niên, thì ủy ban sẽ khác biệt, vì đây là một vấn đề của toàn thể xã hội Tây Ban Nha, chứ không phải chỉ liên quan đến một thành phần của giáo hội Công giáo, vốn chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Chúng tôi chờ đợi xem những loại bó buộc hoặc sự cộng tác mà chúng tôi có thể đối với ủy ban điều tra này của Quốc hội. Cho đến nay, lập trường của Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha là sẵn sàng điều tra từng trường hợp, chứ không là một cách tổng quát như trường hợp tại Pháp hay tại Đức hoặc Bồ Đào Nha. Đức cha Argenlo nói, kinh nghiệm cho chúng ta thấy, thứ ủy ban như thế là một diễn đàn đột độ giữa các đảng phái chính trị hơn là một cuộc tìm kiếm sự thật. Chúng tôi lấy làm tiếc là đề nghị yêu cầu Quốc hội lập ủy ban điều tra đều đến từ các đảng tả phái, với phán đoán tổng quát cho rằng, giáo hội không phải là môi trường an toàn cho các trẻ vị thành niên. Người ta không thể nói rằng giáo hội không mở cuộc điều tra. Điều mà giáo hội không làm là một thứ điều tra để làm thống kê như tại các nước khác. Về yêu cầu của Ủy ban Công tố hay là Tổng Viện Lý yêu cầu điều tra về tất cả các trường hợp lạm dụng cho các tổ chức tôn giáo, Đức cha Argenlo nói rằng tốt hơn Tổng Viện Lý cho biết có bao nhiêu vụ đang được điều tra trên toàn Tây Ban Nha, thay vì chỉ nói về giáo hội mà thôi. Tin Munich, Đức Quốc. Một sáng kiến xin các giám mục thế giới ngăn chặn ly giáo tại Đức. Một hiệp hội học giả tại Đức xin các giám mục trên thế giới giúp ngăn chặn cuộc ly giáo đang manh nha tại Đức. Hiệp hội này gồm các nhà thần học, triết học và nhân loại học, để ra sáng kiến gửi đến các giám mục công giáo trên thế giới một thảo luận tựa đề bảy câu hỏi về giáo hội công giáo tại Đức về tự do và tự quyết. Trong đó, họ bày tỏ quan tâm về con đường công nghị, đang nhóm khóa học toàn thể thứ ba và cũng là khóa học cuối cùng, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 này, với mục đích công bố một mô hình mới về sự tự quyết tuyệt đối, hoàn toàn, có thể dẫn giáo hội công giáo tại Đức đến chỗ lì giáo. Khảo luận này nhận xét rằng, con đường công nghị tại Đức không còn tuy trọng tâm vào Chúa, vào lời và thánh ý của Chúa, nhưng về con người, với ý chí, sở thích, căn tính, mong ước, tự do để quyết định cái gì là quan trọng trong giáo hội, những gì có đáng chấp nhận trước toán thời đại ngày nay, điều gì có thể và không thể giảng dạy và sống. Những người đề ra sáng kiến này xin các giáo mục công giáo trên thế giới dùng ảnh hưởng của mình để phòng ngừa lì giáo. Thảo luận có đoạn viết, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10 đã từng bác bỏ các luận đề của Martin Luther như một cuộc tranh luận chẳng có gì quan trọng của một tàn sĩ, và thái độ này có lẽ là sự sai lầm lớn nhất trong lịch sử giáo hội. Nay đúng 500 năm sau, giáo hội công giáo một lần nữa lại coi nhẹ cuộc tranh luận thần học tại một nước không quá xa, cố tình không biết đến điều đó và chỉ coi là một vấn đề của Đức. Cuộc ly giáo sắp tới trong Kitô giáo là điều gần kề, và một lần nữa lại xuất phát từ Đức. Những người đề xướng sáng kiến này cho biết, ngoài 67 giám mục tại Đức, cho đến nay đã có khoảng 2.000 giám mục trên thế giới, cùng với 500 dòng tu, tổ chức, phong trào của giáo hội nhận được văn bản giải thích với tựa đề. Đây không phải là tin mừng, với một lời mời gọi thần học, tham gia một cuộc thảo luận khoa học, bảy câu hỏi về giáo hội công giáo tại Đức về tự do và tự quyết. Hồi tháng Giêng năm nay, những người khởi xướng sáng kiến này cũng trao một hiến chương cho Đức Giáo Hoàng Francisco với chữ ký của 6.000 tín hữu công giáo. Trong đó, họ khẳng định rằng, con đường công nghị ở Đức lợi dụng những vụ lạm dụng, những sĩ căng đan lạm dụng tính dục trong giáo hội để thay đổi giáo hội theo kế hoạch của họ. Hiệp hội đề ra hai sáng kiến trên đây có gửi kèm theo hai khảo luận vừa nói. Một tuyển tập những trưng dẫn và tuyên bố của các nhà thần học và các giám mục trong tiến trình con đường công nghị ở Đức, những tuyên ngôn tiêu biểu cho thấy những chương trình hành động của họ không thể dung hợp với giáo huấn liên tục của giáo hội hoàn vũ. Tin Roma. Đức cha Michel Opeti được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Đức cha Michel Opeti, nguyên tổng giám mục giáo phận Paris, thủ đô Pháp, đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến và trao đổi nồng nhiệt về nhiều vấn đề, như chính Đức Cha kể lại. Đức tổng giám mục Opeti cho biết, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự hỗ trợ của Ngài dành cho Đức Cha sau khi từ chức tổng giám mục Paris, và xác nhận Ngài coi Đức Cha là nạn nhân của sự giả hình và trào lưu giáo sĩ trị, và bày tỏ lòng tín nhiệm Đức Cha, xin Đức Cha tiếp tục làm thành viên của bộ giám mục như từ trước đến nay. Và cứ hai tuần, Đức Cha đến tham dự cuộc họp của bộ. Đức tổng giám mục Opeti, năm nay 71 tuổi, nguyên là một bác sĩ y khoa, thành nghề 12 năm trước khi đi tù. Năm 2013, Đức Cha được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Paris. Vào tháng 12 năm 2017, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng giám mục thủ đô Paris. Ngày 25 tháng 11 năm ngoái, tuần báo Le Point cho rằng Ngài có quan hệ tình cảm với một phụ nữ vào năm 2012, nhưng không có bằng chứng gì đáng tin. Đức tổng giám mục phủ nhận điều này và để tùy Đức Thánh Cha quyết định, và Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức và gọi Đức Cha là nạn nhân trên bàn thờ của sự nói hành nói xấu. Đức tổng giám mục Opeti cũng cho biết đã trao đổi nhiều về tình trạng giáo hội công giáo tại Pháp khiến Đức Thánh Cha lo âu, cũng như về tình hình giáo phận Paris và những dự án của Đức Cha, như đồng hành với nhiều sáng kiến của những tín hữu trẻ phục vụ những người nghèo nhất và sứ mạng loan báo tin mừng. Ví dụ, những sáng kiến tiếp xúc giữa những người trẻ chuyên nghiệp với những người dân đường phố mà Đức Cha đồng hành trong thời kỳ lễ Giáng sinh, v.v. Cũng có những dự án như làng Francisco gần thành phố Toulouse miền Nam Pháp, đang điện xanh Marie sa mạc, nơi sẽ đón tiếp những người ở trong tình trạng khó khăn, hoặc có một cuộc sống bị thương tổn, những người sống trên đường phố, những người già trong các nhà dưỡng lão, những người khuyết tật, những người ra khỏi nghề mãi dâm với các gia đình, v.v. tin Beirut, Liban. Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc 4 ngày viếng thăm Liban. Hôm 4 tháng 2 vừa qua, các tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã kết thúc 4 ngày viếng thăm Liban với các cuộc gặp gỡ với Tổng thống, các nhân vật chính trị, các giám mục công giáo và chính thống, các vị lãnh đạo Hồi giáo, Thủ tướng và một số thân nhân các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ khủng khiếp ở hải cảng Beirut vào ngày 4 tháng 8 năm 2020. Trong những ngày viếng thăm, Đức Tổng giám mục Gallagher đã bày tỏ sự gần gũi và liên đới với nhân dân Liban đang bị khủng hoảng nặng nề về kinh tế và chính trị, và dường như không có giải pháp. Đức Tổng giám mục cho biết, Tòa Thánh sẵn sàng đón tiếp các tham dự viên cuộc đối thoại giữa các phe liên hệ ở Liban để hàn gắn các vết thương và làm dịu bớt những căng thẳng. Ngài tái khẳng định lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hồi đầu năm nay, để cộng đồng quốc tế đừng để Liban bị lún sâu, nhưng được giúp đỡ để thực hiện hành trình hồi sinh qua những trợ giúp cụ thể, chứ không phải chỉ nói suông, củng cố các quan hệ cần thiết để hỗ trợ quốc gia Liban vốn có vị trí chiến lược đối với toàn thể vùng Trung Đông. Đặc biệt trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Michel Aoun hôm 1 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Gallagher tái khẳng định mối quan tâm của Đức Thánh Cha là làm sao để Liban bảo tồn được căn tính của mình như một dự phóng hòa bình. Hôm 2 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã khai mạc hội nghị về Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai và Liban như một sứ điệp diễn ra tại Đại học Thánh Linh ở Kaslik. Tại đại học này, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã cử hành kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liban, cũng như sự quan tâm đặc biệt của Tòa Thánh đối với miền này, nơi mà các tín hữu Kitô vẫn luôn sống và giữ vai trò quan trọng trong văn hóa và truyền thống tại nước này, cùng với các tín hữu Hồi giáo với một tương quan đặc biệt qua các thế kỷ. Tin Chennai, Ấn Độ. Phái đoàn người Dalit xin Tòa Thánh bổ nhiệm giám mục Dalit. Hôm 3 tháng 2 vừa qua, một phái đoàn thuộc phong trào Kitô giải phóng người Dalit đã gặp gỡ Đức Tổng giám mục Leopoldo Zirelli, sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ, để tái thỉnh cầu Tòa Thánh bổ nhiệm các giám mục người Dalit tại bang Tamil Nadu. Dalit nghĩa đen là bị chà đạp dưới chân. Đây là những người cùng đinh thuộc hàng thấp nhất trong xã hội Ấn, không được xếp vào danh sách 4 giai cấp truyền thống tại nước này. Phái đoàn Dalit than phiền rằng, người công giáo Dalit vẫn còn bị kỳ thị, không được chọn làm giám mục. Nay họ xin Tòa Thánh, qua trung gian của Đức Sứ Thần Zirelli, bổ nhiệm tân tổng giám mục giáo phận Pondicherry Kuttalo là một người Dalit. Họ nói rằng, đa số các tín hữu công giáo tại bang Tamil Nadu là người Dalit. Nhưng trong số 18 giám mục tại địa phương, cho đến nay chỉ có một giám mục xuất thân từ giai cấp cùng đỉnh. Mới đây, Tòa Thánh đã bổ nhiệm tân giám mục giáo phận Salem là một người Dalit, nhưng sau đó đã xảy ra những cuộc phản đối công cộng. Phái đoàn đến gặp Đức Sứ Thần Tòa Thánh do Mary John hướng dẫn. Họ trao cho ngài một giác thư của phong trào Kitô giải phóng người Dalit với những yêu cầu vừa nói trên và than phiền rằng, cho đến nay chưa có người Dalit nào được chọn làm tổng giám mục, mặc dù 70% các tín hữu công giáo tại Tamil Nadu là người Dalit. Giác thư có đoạn viết, chúng con nhận cùng phép rửa tội, đọc cùng các kinh nguyện và kinh mân côi được hiệp nhất trong cùng thánh thể, chúng con nhận cùng các bí tích. Nhưng khi bổ nhiệm giám mục, chúng con bị nhìn một cách khác và bị loại trừ. Chúng con không hiểu. Làm sao Chúa Thánh Linh và ơn của Chúa có thể hành động như thế được?
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức Thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu những yếu tố căn bản của kinh tạ ơn, hôm nay chúng ta sẽ khảo sát kinh tạ ơn mục, hay còn gọi lễ quy Roma. Chúng tôi xin trình bày 3 điểm. Thứ nhất, lịch sử. Thứ hai, những đặc trưng. Thứ ba, nội dung. Lịch sử. Trước đây, đã có dư luận cho rằng lễ quy Roma được truyền lại từ thời các thánh tông đồ. Nhưng dư luận này đã bị bác bỏ bởi những cuộc nghiên cứu lịch sử. Lễ quy canon có nghĩa là quy tắc phải tuân giữ khi tạ ơn Chúa. Canon actionis gratiarum. Như chúng ta đã biết, vào những thế kỷ đầu tiên, các giám mục ứng khẩu kinh tạ ơn, dần dần mới nảy ra những sườn mà các tư tế phải dựa theo khi phát biểu. Trong số những chứng tích cổ điển nhất về kinh tạ ơn tại Giáo hội Roma, ta phải kể đến sách Traditio Apostolica của Hippolytus thế kỷ thứ 3, được dùng để soạn thảo kinh tạ ơn 2 hiện nay. Mãi đến hậu bán thế kỷ thứ 4, mới thấy mầm mống của lễ quy hiện tại, nơi một tác phẩm của Ambrosius Ter. Trước đây được gán cho Thánh Ambrosio, nhưng kỳ thực là một tác giả sống tại Roma dưới thời giáo hoàng Damaso. Vào cuối thế kỷ thứ 4, trong sách De Sacramentis, Thánh Ambrosio đã trưng dẫn nhiều đoạn văn của kinh Canon. Vào cuối thế kỷ thứ 5, kinh Canon đã có cấu trúc giống như hiện nay dưới thời Đức Gelasio thứ nhất. Kể từ Thánh Gregorio cả, lễ quy đã mang hình thức cố định. Tuy phải chờ đến các thế kỷ thứ 9 đến 11 thì mới phổ biến trong các nghi điển Latin. Như đã nói trong phần tổng quát, lúc đầu kinh tạ ơn bắt đầu với bài tiền tục. Nhưng từ thế kỷ thứ 9 thì kinh tiền tục được hát hay đọc lớn tiếng, còn phần sau lời chúc tụng thì đọc thấp giọng, thậm chí đọc thầm. Sang thời Trung Cổ, kinh tạ ơn lại mất thêm tính duy nhất do sự xen thêm những câu kết sau bốn lời cầu. Các sách lễ ấn hành sau Công đồng Vaticano thứ hai đã trở lại hình thức cổ điển, nghĩa là kinh tạ ơn bắt đầu từ tiền tục và chỉ có một Amen ở quấy mà thôi. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu vài đặc trưng. Có thể nêu bật nhiều đặc trưng xét về khía cạnh phụng vụ, văn chương, thần học. Xét về mặt phục vụ, kinh tạ ơn một theo một cấu trúc khác với thứ tự mà chúng ta đã phân tích trước đây. Một đặc trưng của cấu trúc của lễ quy Roma là sự cân đối. Lấy trình thuật thiết lập bí tích làm trung tâm, các kinh được phân phối đều đặn giữa hai phần, trước và sau. Hai lời khẩn nài Ad Ecclesis, trước khẩn nài trên lễ vật, sau khẩn nài trên các tín hữu. Hai lần chuyển cầu Intercessiones, trước cầu cho người sống, sau cầu cho người chết. Hai danh sách các thánh kèm theo hai lần chuyển cầu cho người sống và người chết. Xét về văn chương, nhiều kiểu nói lặp đi lặp lại cùng một ý tưởng, chẳng hạn như xin Chúa ban phúc của lễ hiến dâng, của lễ thường tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện. Xin Chúa thương ban phúc, chấp nhận, chuẩn y, làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa. Chúng con dâng lên Chúa lễ vật thánh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật tinh tuyền. Xét về thần học. Lễ quy nhấn mạnh đến tính cách hy tế của thánh thể, với nhiều từ ngữ của lễ, hiến lễ, lễ vật, donum, munus, oblatio, sacrificium, hostia. Đặc biệt là so sánh hy lễ Chúa Giêsu với các hy lễ trong đạo cũ, Abel, Abraham, Melchizedek. Nội dung. Chúng ta hãy khảo sát nội dung của kinh nguyện này. Liền sau lời tung hô là các lời khẩn nài nhằm đến nhiều mục tiêu. Xin Chúa chấp nhận lễ vật, xin Chúa gìn giữ hội thánh và các tín hữu. 1. Trước hết là khẩn nài, xin Chúa chấp nhận của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh. Trong bản dịch Việt ngữ xem ra là ba đặc tính của lễ, nhưng trong nguyên gốc Latin là ba danh từ khác nhau: dona, munera, sacrificia. Người ta giải thích rằng đó là ba loại hiến lễ khác biệt trong xã hội Roma thời xưa. Dona dành cho người chết, munera dành cho người sống, sacrificia dành cho Thiên Chúa. Bây giờ thì cả ba đều được kết hợp cho một hiến lễ của hội thánh. Ý kiến khác cho rằng cả ba đều ám chỉ những lễ dâng hiện tại. Dona là tiền bạc, munera là những hiến vật khác, sacrificia ám chỉ bánh và rượu. Dù nói gì đi nữa, của lễ mà hội thánh sắp tiến dâng được gọi là thánh thiện, sancta, và tinh tuyển, illibata. Từ thứ hai được hiểu theo nghĩa là không mắc tỳ ố, giống như hy lễ của ông Aben xưa, hoặc là không đổ máu. Những ý tưởng này chuẩn bị cho việc tiến dâng sắp diễn ra. Hy tế vâng phục không đổ máu của Đức Kitô mang lại cho chúng ta sự thanh tẩy tội lỗi. 2. Kế đó là khẩn nài cho hội thánh, đặc biệt cầu xin ơn bình an và hiệp nhất. Hội thánh cổ thời cũng như mọi thời đều mong ước được sống trong an bình, không bị bách hại và không bị đe dọa bởi quân xâm lăng, không bị chia rẽ vì những ly giáo. Một cách cụ thể, hội thánh ám chỉ toàn thể đoàn chiên của Chúa tại rác khắp hoàn cầu dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng và toàn thể hàng giám mục, là những vị thay mặt cho chính Chúa Giêsu, đấng mục tử đích thực. 3. Tiếp theo là lời chuyển cầu cho người sống, những người đang tham dự thánh lễ. Một số người đã xin được nhớ đến cách đặc biệt và được xướng danh. Cụm từ "chúng con dâng thay" hoặc "chính họ dâng lên Chúa" đã được thêm vào sau này. Các bản văn cổ điển viết rằng "qui tibi offerunt", bởi vì nói đến những người đang hiện diện. Nhưng từ thế kỷ thứ 9, khi các linh mục dâng lễ riêng theo ý chỉ của người xin lễ, tức vắng mặt, thì ông Anquino mới thêm vào "pro quibus tibi offerimus". Như vậy, bản văn hiện hành dự trù cả hai hạng người, hoặc vắng mặt, hoặc có mặt tại buổi lễ. Tất cả đều xin Chúa ban ơn lành về phần linh hồn, cũng như sức khỏe về phần xác, cho chính bản thân và những người thân thuộc. Bản văn xem ra còn bị hạn chế bởi não trạng thời xưa, nghĩa là chỉ cầu nguyện cho các tín hữu, những người đã nhập đạo và hiệp thông với hội thánh. Chúa đã biết lòng tin kính và sùng mộ của họ. Những kinh tạ ơn soạn sau Công đồng Vaticano thứ hai nới rộng tầm nhìn đến những người sống ngoài biên cương hữu hình của hội thánh. 4. Hiệp thông cùng hội thánh. Chúng ta có thể nhận ra một sự liên tục về ý tưởng, từ việc cầu cho hội thánh lữ hành, gồm các vị lãnh đạo cũng như giáo dân, kinh nguyện hướng đến cộng đoàn các thánh trên trời, đứng đầu là Đức Maria nữ vương các thánh, Thánh Giuse, mới được Đức Gioan thứ 23 thêm vào năm 1962. Kế đó là danh sách 12 tông đồ, thêm Paulo và các Matthia sẽ được đưa vào danh sách sau khi cầu cho người đã qua đời, và 12 vị tử đạo của hội thánh Roma. Như vậy, giới hạn vào các thánh của hội thánh địa phương. Trong đó có 6 giám mục mà 5 vị làm giáo hoàng, 2 giáo sĩ và 4 giáo dân thuộc nhiều thế hệ khác nhau. 3 vị giáo hoàng tiên khởi, Lino, Cleto, Clemente, các vị tử đạo vào các thế kỷ sau, 2 giáo hoàng, Sisto thứ nhất và Cornelio, giám mục Cipriano ở Carthago đương thời với Cornelio. 6 vị thánh được nhận làm tước hiệu của 4 thánh đường Roma, Lorenzo phó tế, Cristogono cũng là giáo sĩ, 4 giáo dân, Gioan và Paolo, Cosma và Damiano. Danh sách này mới được thêm vào dưới thời giáo hoàng Gregorio cả. Trước đó, giáo hoàng Gelasio chỉ nhắc đến Đức Maria và 2 thánh tông đồ Pedro và Paolo. Sách lễ sau công đồng Vaticano thứ 2 chỉ buộc nhớ đến Đức Maria, Thánh Giuse, 3 tông đồ Pedro và Paolo, Andre. Các vị còn lại thì để nghiệp ý. Vài lễ trọng đặc biệt như Giáng sinh, Hiển linh, Phục sinh, Thăng thiên, Hiển xuống, có kinh Hiển thông, Communicantes riêng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bài toàn cầu hóa với phần Cơ cấu chính trị toàn cầu. Tương tự như tất cả các biến cố lớn trong lịch sử, toàn cầu hóa chứa đựng đồng thời hy vọng và nguy cơ. Cho dù quá trình toàn cầu hóa mong manh và bất toàn đến đâu đi chăng nữa, hiện tại chúng ta vẫn chưa có một tổ chức hay cơ cấu nào hữu hiệu hơn về sản xuất, quản lý, giao thông, dịch vụ để thay thế nó. Vấn đề gai góc nằm ở chỗ làm sao phát huy những ưu điểm của toàn cầu hóa để giải quyết vấn đề bất quân bình ghê gớm về thu nhập trong thế giới hôm nay. 1. Cần thiết một tân khế ước xã hội. Chỉ có thể trả lời thỏa đáng cho các câu hỏi trên khi một cơ cấu chính trị vừa hữu hiệu vừa có tầm mức quốc tế. Khủng hoảng trầm trọng nhất hiện nay là vẫn chưa có một thẩm quyền chính trị toàn cầu. Theo nhóm chuyên viên Lisboa, điểm then chốt của vấn đề không phải là thiếu ý tưởng hay những mơ ước về những gì phải thực hiện. Chúng ta cũng chẳng thiếu những chương trình cụ thể. Vấn đề nằm ở chỗ, làm sao? Làm sao tìm được những cách thế để định nghĩa và nhất trí với nhau về những phương thức và phương tiện phải sử dụng để tiến tới một nhà nước toàn cầu hữu hiệu? Và điều quan trọng nhất, làm sao hữu hiệu hóa những giá trị, những phương tiện và những cơ cấu mới? Nếu như sau đệ nhị thế chiến, việc thành lập Liên Hiệp Quốc là một thành công lớn lao nhằm xây dựng một khế ước xã hội ở tầm mức quốc tế, ngõ hầu giải quyết vấn đề trật tự thế giới ở thời hậu chiến, thì hôm nay, nhân loại cần một khế ước xã hội mới để trả lời cho những thách đố mới mà toàn cầu hóa đang đặt ra. Khế ước xã hội này rất cần thiết. Tầm quan trọng và tính khẩn cấp của nó phát xuất từ sự yếu kém cơ bản của toàn cầu hóa hiện nay, nghĩa là việc tách rời giữa quyền lực kinh tế, được tổ chức trên cơ sở quốc tế ngang qua mạng lưới toàn cầu của các xí nghiệp công nghệ, tài chính và dịch vụ với quyền lực chính trị vẫn còn được tổ chức trong phạm vi quốc gia. Một trong những lý do sâu xa của thảm trạng bất quân bình này phải chăng vì toàn cầu hóa hiện tại mới chỉ là một toàn cầu hóa kinh tế, tài chính. Các chiều kích chính trị, đạo đức, xã hội và luật pháp vẫn còn vắng bóng, bởi vì chưa có một cơ cấu chính trị toàn cầu nào có thẩm quyền điều hành và quyết định một cách hữu hiệu. Vì thiếu một cơ cấu chính trị và pháp lý toàn cầu, cho nên không thể nối kết một cách hữu hiệu các thành phần khác nhau của thế giới, điều chỉnh tình trạng bất quân bình trong phân phối lợi tức và can thiệp đúng mức để giải quyết các khủng hoảng trên thế giới. Có lẽ vì thế, một số người thường tố cáo toàn cầu hóa kinh tế là một chủ trương tiến hóa trong lĩnh vực xã hội nhằm ưu đãi kẻ mạnh và loại trừ những người yếu. Theo chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, để trả lời cho những thách đố của thời đại cần thiết phải lập một cơ quan tài phán mới trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế, đặt trọng tâm ở phát triển con người và kiến tạo công bằng. Cơ quan tài phán này không chỉ là chính phủ mà thôi, đây là một cơ cấu luật lệ, thể chế và thực hành nhằm đặt giới hạn và tưởng thưởng thái độ của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Thiếu vắng một cơ quan tài phán mạnh, hiểm họa của những xung đột toàn cầu sẽ trở thành thực tế trong thế kỷ thứ 21. Các cuộc chiến thương mại phát sinh do quyền lợi của các quốc gia và các doanh nghiệp, tình trạng bất ổn tài chính không được kiểm soát sẽ mở đường cho những xung đột dân sự, tội ác được toàn cầu hóa một cách man rợ, làm nhiễm độc mối tương quan giữa các nước láng giềng và vô đạo đức hóa chính trị, doanh thương, cảnh sát. 2. Cần thẩm quyền quốc tế có hiệu năng. Đứng trên bình diện đạo đức và nhân bản, cơ quan tài phán toàn cầu phải trở thành một tiêu điểm chung về giá trị, tiêu chuẩn trung bình và thái độ, về ý nghĩa của trách nhiệm và bổn phận được chia sẻ rộng rãi không những giữa các cá nhân mà còn giữa các chính phủ, xí nghiệp và tổ chức xã hội dân sự. Những giá trị căn bản về tôn trọng sự sống, tự do, công bằng, bình đẳng, bao dung, tôn trọng và tính toàn vẹn đã tạo nên nền tảng của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và bản tuyên ngôn nhân quyền. Tất cả những cái đó hiện nay rất cần thiết để tiến tới mục đích của một toàn cầu hóa với khuôn mặt con người. Ngay từ năm 1963, Đức Gioan thứ 23 nhìn nhận mục đích chính yếu của Liên Hiệp Quốc là bảo đảm và củng cố nền hòa bình thế giới, cổ võ và phát triển mối tương quan hữu nghị giữa các dân tộc dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng cộng tác trong mọi lĩnh vực của hoạt động nhân loại. Sứ vụ trọng đại nhất mà Liên Hiệp Quốc đã thực hiện là tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, được Đại hội đồng công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948. Tự ngôn của bản tuyên ngôn đã công bố như mục tiêu nền tảng cho tất cả các dân tộc và các quốc gia, việc thừa nhận và tôn trọng thực sự tất cả các quyền lợi và tất cả các loại tự do được liệt kê trong bản tuyên ngôn. Mặc dù một vài điểm trong bản tuyên ngôn đã gây tranh luận và bất đồng, nhưng Đức Giáo Hoàng coi tuyên ngôn này như một bước dẫn nhập để thiết lập một cơ chế pháp lý và chính trị cho tất cả các dân tộc trên thế giới. Chính vì vậy, Ngài nóng lòng mong đợi Tổ chức Liên Hiệp Quốc biết thích nghi mỗi ngày một khá hơn cơ cấu và các phương tiện hành động với mục đích lớn lao và cao quý của mình. Trong diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 1965, Đức Giáo Hoàng John Paul thứ 6 đã đề cập đến sự cần thiết phải có một thẩm quyền quốc tế hữu hiệu. Quý vị là nhịp cầu giữa các dân tộc, quý vị là mạng lưới tương quan giữa các quốc gia. Ai lại không nhận thấy sự cần thiết phải tiến dần đến việc xây dựng một thẩm quyền quốc tế có khả năng hành động hữu hiệu trên lĩnh vực pháp lý và chính trị? Thông điệp phát triển các dân tộc tiếp tục đề cập đến sự cần thiết phải xây dựng một thẩm quyền quốc tế. Việc cộng tác ở tầm mức quốc tế đòi hỏi phải những cơ cấu chuẩn bị, phối hợp và điều hành cho tới khi xây dựng một cơ chế pháp lý quốc tế được mọi người công nhận. Chúng tôi hết lòng khuyến khích những tổ chức đang cộng tác với nhau để phục vụ công cuộc phát triển, và chúng tôi cầu mong uy tín của các tổ chức này gia tăng. Đức Giáo Hoàng John Paul thứ 2 đánh giá cao Tổ chức Liên Hiệp Quốc, cũng như những văn kiện nhằm kiến tạo một công pháp quốc tế nói chung và tuyên ngôn về nhân quyền nói riêng. Nhưng theo Ngài, chúng ta không thể quên mặt tiêu cực và sự thiếu hiệu năng trong những cơ cấu hiện hành, bởi vì, cho đến nay, Liên Hiệp Quốc vẫn chưa thành công trong việc kiến tạo những phương tiện hữu hiệu khác để giải quyết những xung đột quốc tế, thay thế cho giải pháp chiến tranh. Rất có thể đây là vấn đề cần thiết nhất mà cộng đồng quốc tế cần phải giải quyết. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 không chống lại toàn cầu hóa, mà chỉ muốn sửa chữa những sai lầm và khuyết tật của nó. Theo Ngài, để ước muốn này thành hiện thực, nhân loại phải làm sao kiến tạo được một thẩm quyền chính trị toàn cầu, đúng như Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình đã nhận định. Hệ thống kinh tế, tài chính thế giới càng đạt tới mức độ phức tạp về tổ chức và vận hành, thì người ta càng phải ưu tiên cho việc điều hành các tiến trình ấy, nhằm hướng dẫn chúng tới việc thực hiện công ích của gia đình nhân loại, bộc lộ một cách cụ thể nhu cầu cần đáp ứng không những đối với các nhà nước mà còn đối với cộng đồng quốc tế, là làm sao đảm nhận trách vụ tế nhị này với các phương thế chính trị cũng như pháp lý thích hợp và hữu hiệu. Và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo tuần này khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, vào dịp đầu năm, xem bói là hoạt động diễn ra ở nhiều nơi và dường như đã trở thành một thói quen không thể bỏ của nhiều người. Thay vì chăm chỉ làm ăn, chăm lo hạnh phúc gia đình, thì không ít người lại tốn thời gian, tiền bạc cho những lời phán và mách nước giải hạn của những người bói toán. Hoạt động xem bói đã tạo nên nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Ví như có bà vợ xem bói, thầy phán năm nay vợ chồng sẽ lục đục hay cãi nhau, cẩn thận sẽ dẫn đến ly hôn. Từ khi nghe lời phán đó, người vợ ăn không ngon, ngủ không yên, thường xuyên sống trong lo âu hay gây sự cãi cọ với chồng và dẫn đến chiến tranh lạnh. Người vợ đã tin vào thầy bói hơn là tin vào chính bản thân mình. Cũng không thiếu người đi xem bói vào đầu năm mới là vì tò mò, muốn biết sức khỏe, công việc, gia đình như thế nào. Điều đáng nói là những người này mặc dù không đặt niềm tin hoàn toàn vào bói toán, nhưng tâm lý đi xem cho biết đã phần nào áp đặt lên niềm tin ấy, vì có tin mới có xem. Cùng với việc xem bói, có lẽ chưa lúc nào mà con người tin đủ thứ thần như bây giờ. Cách đây mấy năm, trên Tuổi Trẻ Chúa Nhật có đăng tải một bài phóng sự viết về tình trạng dựng những thần đá giữ của cho các gia đình giàu có ở Hà Nội. Rồi thì các công ty đua nhau cúng bái linh đình mỗi khi khai trương thành lập. Chưa có thời nào mà các chủ doanh nghiệp lại thành kính tín thác vận mệnh phát triển và sinh tồn của xí nghiệp, tập đoàn kinh tế của mình vào sự phù hộ, độ trì của thần thánh nhiều như bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, con người thích đi xem bói là vì nóng lòng muốn biết trước chuyện gì sẽ xảy đến trong cuộc sống của mình. Là vì cảm thấy dường như Thiên Chúa không trả lời những thắc mắc, những bối rối trong tâm hồn của mình. Và khi đi xem bói thì họ có thể biết trước những điều không như ý muốn sẽ xảy đến và sẽ có biện pháp để đề phòng, tránh né. Ví như thầy bói đã dặn ngày đó, tháng đó đi ra đường sẽ gặp tai nạn thì mình ở nhà đừng đi. Nếu thầy bói bảo năm đó gặp vận hạn thì mình dừng mọi cuộc đầu tư để tránh hao tài, tốn của. Cứ như thế mà sống và làm việc theo lời khuyên của thầy bói. Thiên Chúa luôn chia sẻ sự hiểu biết và quyền năng của Ngài cho loài người trong yêu thương. Thế nhưng, nguyên tổ của loài người từ thuở hồng hoang cho đến nhân loại thời hiện nay đều tự tạo bi kịch khi cho rằng việc chối bỏ, phủ nhận Thiên Chúa là cách thức giúp mình tìm ra giá trị bản thân và hạnh phúc. Trong ý định đầy yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta được xây dựng giống hình ảnh của Ngài, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể là Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta không thể và không có quyền biết trước mọi sự. Do vậy, nếu tiếp tục rơi vào sự cám dỗ với ý muốn chiếm quyền của Thiên Chúa, con người sẽ mất hạnh phúc giống như Adam, Eva ngày xưa đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng chỉ vì muốn trở nên những vị thần biết điều thiện, điều ác, muốn đứng vào chỗ của Thiên Chúa, muốn là Thiên Chúa. Và xem bói chính là chống lại Thiên Chúa, là không tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Ngài. Cho dù thầy bói cho biết phải làm gì để đối phó với những khó khăn trắc trở đi nữa, thì điều đó phẩm có ích gì khi Thiên Chúa đã từ bỏ chúng ta. Con người là một hữu thể có cái tâm tôn giáo. Đó là một nhu cầu có thực và thiết yếu trong đời sống con người. Vì thế, khi cố tình đi ngược lại với sự phát triển của tự nhiên, chối bỏ chân lý, con người có xu hướng đi tìm kiếm một điều gì khác để thay thế, để thỏa mãn cái nhu cầu thiêng liêng của mình. Thế nhưng, bói toán, lên đồng, xin xanh, xin quẻ là mê tín chứ không phải là tôn giáo. Bởi lẽ, những điều ấy không được xây dựng trên giáo lý, không có tổ chức và cũng không tuân giữ một luật lệ nào cả. Người ta không thể dùng khoa học thực nghiệm để giải thích các vấn đề của tôn giáo, nhưng điều đó không có nghĩa tôn giáo là mê tín, vì niềm tin tôn giáo không khiến con người bị vong thân và sai lầm. Con người chỉ trở nên vong thân khi thiếu niềm tin vào Thượng Đế và không hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp sau cái chết mà thôi. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin trưởng thành vững chắc và luôn nhớ tới câu lời Chúa dạy rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý của Ngài. Xin cho chúng con xem đó là kim chỉ nam định hướng mỗi khi con thuyền cuộc sống của chúng con lao đao trên biển đời. Amen. Thiên Chúa, Chúa cả con người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.